được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Henry Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Quốc. Kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga. Anh Quang Hưng ơi, bữa nay ra sao? Thời tiết nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, mưa chẳng mưa, nắng chẳng nắng là thế nào?
Anh chuẩn bị đó, thế nào cũng sẽ nóng bở hơi tai trong một ngày rất là gần. Nhưng mà sao hôm nay anh dập nhạc lâu thế, anh muốn cái gì đây, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, anh Dương Phục có chị Thu Nga để ý là cái người mà khó chiều quá thì phải không ạ? Thời tiết đẹp như thế này mà vậy mà anh vẫn còn khiếu nại, còn complain nữa.
Anh dạ, vâng. Không ưa mưa, không chịu kỳ gió, sợ mùa sương là anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy thì quý thính giả cũng thông cảm, ngày nào cũng phải nói tin thời tiết, nói nắng, nói mưa hoài. Rồi bao nhiêu phần trăm này, bao nhiêu phần trăm kia, nhiều quý thính giả còn nói chị Thu Nga nói đấy nhá. Nói bữa nay mưa mừng chờ mãi chẳng thấy mưa, không đi tưới cây thế là héo hết. Không được, thành ra chúng ta nói bà phải gồng chúng tôi, tại vì chúng tôi bắt đầu nói thì nghe chúng tôi nhường cho chị Thu Nga, anh Quang Hưng nói lại cho đúng. Xin nói lại, bữa nay trời nóng cho nó chính xác. Vâng, đúng như vậy, và tin tức bữa nay cũng nóng luôn là tại vì cái vụ mà ông giám đốc FBI đó, ông James Comey đó, ngày hôm trước đi ra điều trần trước Quốc hội thì đã đưa một cái tin mà ông Donald Trump tòa Bạch Ốc không ưng tí nào cả về cái chuyện là ông mới xác nhận là không có cái vụ nghe lén. Đây là một cái hơi quê bẽ mặt cho bên tòa Bạch Ốc, bởi vì cái tin đồn đãi mãi từ trước đến nay là ông Donald Trump bảo rằng ông Obama nói là một chính quyền cũ đã nghe lén cái tòa nhà của ông ở tại New York, và người ta chờ là cái sự xác nhận của ông giám đốc FBI, ông James Comey như thế nào từ ngày hôm qua. Kể cả ông James Comey và cái người thứ hai ra điều chồng là giám đốc cơ quan an ninh quốc gia ông Mike Roger đều nói rằng là không có cái vụ này xảy ra, không thấy có một cái tin tức nào. Thành ra cái này là một trong những cái tin đồn. Bữa nay cái phản ứng của tòa Bạch Ốc là ngay tức thời là nói rằng là chê bai cái nhận định này và vẫn giữ cái lập trường là đã có những cái cuộc gọi bên Tổng thống Obama đã ra lệnh cho nghe lén. Thành cái điều này là một cái điều mà đã bị tai tiếng, và bây giờ đó thì chính nhiều dư luận bên phía đảng Dân Chủ nói rằng là ông Donald Trump lên tiếng để mà xin lỗi đã nói sai cái vụ này đi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái vụ này coi bộ là sôi nổi ghê. Và Bộ Ngoại giao Nga đó thì lại không có khẳng định, nhưng mà cũng không có bác cái thông tin mà Ngoại trưởng Mỹ về cái việc mà cái lộ thông tin này ra. Nhưng mà những nguồn tin nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã dự định không có dự cuộc họp đầu tiên của Ngoại trưởng trong các nước thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Nhưng mà cái việc mà tiết lộ cái tin này đó thì cũng làm cho ông coi bộ là ông Tổng thống Donald Trump này coi bộ là cũng mệt lắm. Và khi mà FBI xác nhận Nga đã can dự vào cuộc bầu cử và hai giới chức điều tra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong 5 tiếng rưỡi đồng hồ ngày hôm qua, và ông Comey này không rút lại nhận định của mình khi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có chỉ là chỉ muốn ứng cử viên Dân Chủ Hillary và Clinton bị thất cử, mà lại còn muốn cho ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump là thắng cử. Và ông cũng xác nhận rằng FBI đã tiến hành cái cuộc điều tra cái vụ mà Nga bị tố cáo can thiệp bầu cử Mỹ từ tháng 7 năm ngoái. Và những cơ quan tình báo Mỹ kết luận là Nga tìm cách giúp ông Trump bằng cách là tấn công tin tặc các đảng viên bên phía đảng Dân Chủ. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy cái bản tin này là cái bản tin mà coi bộ bây giờ cũng nhiều làm cho ông Trump này coi bộ là bị mất điểm rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ông đã bị sụt điểm, coi như là từ trước tới giờ họ cho rằng ông Trump bị sụt điểm nhất trong các vị mà tổng thống. Thành ra từ hồi mà ông lên tới nhậm chức tới bây giờ thì ông bị tụt hạng rất là nhiều, và ông cũng tụt hạng cả cái việc mà cái danh sách tỷ phú. Thì người ta nói rằng bây giờ ông tụt xuống còn có cái thứ hạng 220 thôi. Như vậy là cái số tiền mà ông dùng đó là chắc là dùng để trong cái việc ứng cử, cho nên là ông bị mất tiền hơi nhiều đó, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Tiền bạc đối với là ông Trump bây giờ đó thì ông đó là phải cách ly ra, phải chia ra về cái quyền lợi tài sản cá nhân của ông cũng như là về cái chức vụ này của ông. Ngày hôm qua đó thì báo chí, nhất là tờ Dallas Morning News cũng có nói là nếu mà một ngày thông thường hoặc là một năm thông thường thì cái việc mà điều trần để mà chọn ra cái người nằm vào cái chức vụ tối cao pháp viện hiện nay đang bỏ trống đó là một trong những sự kiện lớn. Người ta cũng thấy là những cái đài truyền hình cable ngày hôm qua lẽ ra thì họ sẽ đưa ra về cái tin tức có liên quan đến ông Neil Gorsuch, tức là vị thẩm phán đã được Tổng thống Trump đề cử để vào chức vụ tối cao pháp viện. Thì tin tức lại không có nói, mà người ta nhắm đến cái tin tức có liên quan đến ông Comey cũng như ông Roger, 5 tiếng đồng hồ điều trần trước Quốc hội về cái việc mà nước Nga đã có những cái sự liên hệ, theo như là cái lời xác định của ông đứng đầu cho cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, thì nói rằng là rõ ràng là nước Nga đã có một cái sự liên hệ nào đó đối với lại các thành viên trong cái ban bầu cử của Tổng thống Donald Trump để mà có thể muốn thay đổi cái kết quả của cái cuộc bầu cử, hoặc là những cái hành động được xem là binh vực và ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Thì đây là một cái tin tức mà ông Trump trước đây thì ông nói rằng là những cái tin tức này là tin tức giả, không có tin. Nhưng mà ông đứng đầu FBI đã xác định như vậy ngày hôm qua với lại Quốc hội, thì người ta cũng thấy là cái sự kiện này nó cũng dần dần rõ ràng một chút xíu. Tuy nhiên thì chuyển qua một cái vấn đề khác, quý vị biết là Hoa Kỳ bây giờ thì chỉ có muốn nói chuyện với lại các cường quốc mà thôi. Chẳng hạn như là cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson, thì ông này dự trù là sẽ không thèm đến họp với lại các vị bộ trưởng của các quốc gia thuộc về cái nhóm NATO vào tháng vừa qua. Nhưng mà ông sẽ ở lại ngay tại Hoa Kỳ để đón tiếp ông chủ tịch của Trung Cộng là ông Tập Cận Bình. Và sau đó thì ông Rex Tillerson sẽ đi Nga vào tháng 4 sắp tới đây. Thì ông Tillerson dự trù là sẽ bỏ cái cuộc họp đầu tiên với cái chức vụ cương vị của ông là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ với lại 28 thành viên khác của khối NATO vào ngày 5 tháng 6 vào tháng tới đây nè, tại Brussels, mà ông ở lại để mà cùng tham dự với lại người ta dự trù là Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình trong ngày 6 và ngày 7 tháng 4 sắp tới đây ngay tại cái lâu đài Mar-a-Lago của ông ở bên Florida, chứ không phải là tòa Bạch Ốc. Về cái việc mà ông Bộ trưởng Ngoại giao đã không có đến họp cái khối NATO như thế đó, lại đi đến Moscow, thì người ta thấy rõ ràng là Tổng thống Donald Trump, nội các của ông dự trù là sẽ trực tiếp nói chuyện với lại các cường quốc trước cái đã, rồi sau đó mới lại nói với lại các quốc gia nhỏ. Mà cái quốc gia nhỏ này, khối NATO hầu hết là nằm dưới cái dù che của Hoa Thị Đốn. Thì ông Trump cũng đã từng ca ngợi Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin nhiều lần, và chính ông Tillerson cũng đã từng làm việc với lại chính phủ của nước Nga trong nhiều năm, khi mà lúc bấy giờ ông đang là cái nắm cái chức vụ giám đốc của công ty Exxon Mobil. Và ngày hôm nay thì ông Tổng thư ký của NATO là ông Jens Stoltenberg dự trù là sẽ đến Hoa Thị Đốn và trong 3 ngày viếng thăm, và sẽ nói chuyện với lại ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Hoa Kỳ để mà có thể chống lại cái khối ISIS lên dân phục.
Thật sự là cái khối NATO đó thì đã bị ông Donald Trump đánh giá thấp từ cái thời ông ra tranh cử, và sau này ông cũng lặp lại với điều đó, thì lấy cớ rằng là cái Liên minh Bắc Đại Tây Dương này đó, trong đó có Hoa Kỳ phải đóng góp nhiều quá, nhưng mà các quốc gia ở NATO thì là hoạt động không hiểu và cũng không đóng góp gì cả. Cái chữ NATO này thường bị chị Thu Nga bẻ xiên bẻ quẹo gọi là no action talk only. Nhưng mà ông có lẽ là chỉ có cái đồng minh là của ông Donald Trump đó, ông bảo cái khối này không có hoạt động hữu hiệu bao nhiêu, mà tại sao Mỹ cứ phải đóng tiền thay cho nhiều quốc gia nhiều quá vậy, và bây giờ cái chủ trương của ông là American First, ông mới rút những cái tiền mà phải chi phí ở hải ngoại nói chung để mà rút cái số tiền đó vào những cái kiến thiết ở trong cái chính cái nước Hoa Kỳ này. Thì đây cũng là một cái chủ trương mà ông được giới những cái người nghèo và giới trung lưu của nước Mỹ này ủng hộ dữ lắm. Nhưng mà nhắc đến cái khối NATO này đó, thì có một cái câu chuyện khá là buồn cười, chị Thu Nga, anh Quang Hưng và tôi có đính giả. Hôm mà chúng tôi phỏng vấn ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý, bây giờ đương là cái người chủ trương đưa ra cái kế hoạch là biểu tình, tổng biểu tình từ 15 tháng 3 và cứ đều đặn biểu tình vào mỗi cuối tuần và ngày Chủ nhật đó, thì trong cuộc phỏng vấn đó, có một cái điều bất ngờ, chúng tôi nghe cái cha Lý nói đến cái chữ là NATO, ông cũng nói là no action, talk only, khi mà ông chỉ rằng lâu nay đã có một số các cơ quan tranh đấu, rồi các nhà tranh đấu, nhưng mà nói nhiều quá, không có, chỉ là talk only mà không có action. Ông ấy có vẻ là, ông nói là thôi bây giờ tới cái thời điểm này chúng ta phải kết tụ với nhau để mà làm một cái action gì, làm một cái hành động gì cụ thể bằng cách là hợp tác với nhau để mà trong những cuộc biểu tình, trong cuộc biểu tình vừa qua nó phải nói rằng là ở Việt Nam đã có, cũng có một chút chia rẽ trong những cái giới tranh đấu, có những người ủng hộ và có những người không. Thành ra cha Lý này có lẽ nghe được cái lời phê bình cái chữ NATO này của chị Thu Nga quá hả chị? Thành ra ông mới lặp lại như vậy. Tuy nhiên, nói về cái chuyện mà trở lại cái tin đầu tiên mà chúng ta loan báo đó, là hôm nay đó, cái tin mới nhất là cho thấy là cái ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ của ông Donald Trump xuống thấp kỷ lục. Chưa bao giờ, kể từ sau nhận chức, có nhiều lý do khác nhau, và kể cả một cái lý do mới nhất là uy tín của ông bị sức mẻ nặng sau khi mà giám đốc cái FBI đó, ông James Comey, đưa ra những cái xác nhận về cái chuyện mà ông ấy tố cáo ông Obama là không đúng. Và kể cả cái người mà hôm qua cũng ra điều chỉnh chân chung với ông á, thì tức là giám đốc của NASA đó, ông Mike Rozer, cũng nói rằng là những cái tin mà Tòa Bạch Ốc lo lắng trước đây nói là cơ quan tình báo quốc gia này đã nhờ cậy cơ quan tình báo của Anh trợ giúp cho cái việc nghe lén, là cái tin này không hề, không biết nó ở đâu ra, mà chắc chắn ông ấy xác nhận là không có chuyện này. Và cái chuyện mà FBI và NASA bây giờ đó vẫn tiếp tục điều tra, nhưng mà không nói rõ là sẽ điều tra trong bao lâu, về cái sự mà can thiệp của tình báo Nga đi vào những cái kết quả cuộc bầu cử vừa qua tại Mỹ, thì hôm qua tại Bạch Ốc đã đưa ra những cái lời không hẳn là đính chính, mà ông Spicer đã phát ngôn rồi đấy, ông ấy hạ thấp cái việc mà hai ông giám đốc FBI và cơ quan SIA đó nói về cái chuyện này bằng cách rằng là ông tướng Michael Flynn đó, là trước đây đó chỉ là người tình nguyện trong ban tranh cử thôi. Sau này thì ông ấy làm cố vấn an ninh và cũng bị sa thải vì lý do là có những lời tố cáo mà liên quan đến tiếp xúc với giới tình báo của bên Nga, mà chính ông tướng Trinh này là phải mất chức chỉ vì ông đã cố ý đánh lạc hướng ở Tòa Bạch Ốc, kể cả ông Phó Tổng thống Pence, về những cái liên hệ của ông ấy đối với tình báo Nga. Và ngay cả cái ông cố vấn rất là nổi tiếng, ông Manafort, mà là một trong những người có công bởi vì là ông ấy là giám đốc ủy ban tranh cử cho ông Donald Trump thời đó, đã khiến cho ông ấy có những cái điểm cao trong cử tri. Nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng phải rút lui là bởi vì xác nhận là có liên hệ làm ăn với tình báo Nga. Thì đây là những cái chi tiết mà khiến cho cái tỷ lệ của ông Donald Trump mới được đưa ra ngày hôm nay là xuống thấp quá sức, chưa bao giờ xuống. Thế nhưng ngay lập tức ông Donald Trump cũng không vừa gì. Ông bảo là cái cơ quan mà đưa ra những cái vụ thăm dò Gallup chẳng hạn, rồi CNN loan báo là toàn những cái sai, và ông đã kích ngay CNN là đã có những cái thất bại rất là thảm bại trong cái cuộc mà thăm dò kết quả cuộc bầu cử, trong lúc mà đương thời gian tranh cử đó đã đoán sai về cái tỷ số của ông ấy so với bà Hillary và cho rằng Hillary dẫn trước. Nhưng mà ông bảo là bây giờ CNN đoán sai chặt lắc, đưa ra những cái cuộc thăm dò chả có giá trị gì cả. Chị Thu Nga.
Tội nghiệp ông Donald Trump, ngoài cái việc mà ông bị xuống điểm ủng hộ, thì giống như hồi nãy chúng tôi thưa, thì theo cái công bố mới của Forbes thì ông đã coi như là tụt hạng tới 220, tới cái thứ mà 220. Tức là ông bị mất khoảng là rất là nhiều tiền, hết 200 triệu đô la. Thì trong cái danh sách là những người giàu nhất thế giới trong năm 2017, thì tạp chí này đã tuyên bố là ông Donald Trump có tài sản là 3.5 tỷ đô la. Hiện vị trí của ông Trump trên Forbes đã giảm xuống 220 điểm, bằng cái điểm của 19 người khác và đứng thứ 554 trong tổng số những người giàu nhất thế giới. Trong những người giàu nhất thế giới này, Việt Nam có 2 người tỷ phú. Sao mà giàu thế không biết, nhưng mà chuyển sang một bản tin khác thì nói rằng bây giờ nhà chức trách của Hoa Kỳ định là cấm hành khách trên những cái chuyến bay của nước ngoài tới Mỹ không được mang trên máy bay những cái thiết bị điện tử cỡ lớn. Và cái quy định mới nhằm đáp ứng trước một cái sự đe dọa khủng bố chưa có xác định một cách chắc chắn. Và các giới chức cũng cho biết là Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ sớm ra thông báo, và rằng đây là việc đã được xem xét từ khi mà chính phủ Mỹ nhận được tin tức về cái mối đe dọa khủng bố cách đây vài tuần. Và cái nguồn tin này cho hay là cái lệnh cấm sẽ bao gồm một chục các hãng máy bay xuất phát từ hàng chục nước tới Mỹ, bao gồm một số nước ở Trung Đông, và trong đó có các hãng hàng không không có trụ sở tại Jordan và Ả Rập Saudi. Và không một hãng hàng không nào của Mỹ bị ảnh hưởng bởi cái lệnh cấm này. Và những cái thiết bị điện tử bị cấm đem lên máy bay bao gồm những cái máy móc có cái hình, có cái kích thước lớn hơn điện thoại cầm tay, và hành khách được mang cái thiết bị như là máy chụp hình, có máy tính xách tay, máy tính bảng, nhưng mà phải bỏ vào hành lý để mà gửi, chứ không được để trong hành lý xách tay. Cho nên khi mà mang những cái hành lý này từ nước ngoài vào thì Quang Hưng nhớ nhá, cất vào và gửi chứ không có được mang vào khoang đâu.
Vâng, đúng như vậy, là chính phủ của Hoa Kỳ họ đưa ra một cái thông báo này rất là nhanh và cần phải áp dụng trong vòng 96 tiếng đồng hồ đối với lại các hãng hàng không. Đây là một quyết định có liên quan đến cái việc mà các cơ quan tình báo họ đã nhận được cái thông tin có những cái sự đe dọa đối với lại các chuyến máy bay bay đến Hoa Kỳ. Và giới chức tình báo của Hoa Kỳ không có nói là lúc nào và cái nhóm nào là đang dự định là sẽ tấn công Hoa Kỳ đây. Thành ra là chính phủ của Hoa Kỳ mới sáng sớm ngày hôm nay thì họ cũng đã ra lệnh là những hành khách trên những cái chuyến bay đến Hoa Kỳ từ các quốc gia ở vùng Đông, ở Trung Đông và các quốc gia ở Bắc Phi, mà những cái chuyến bay mà được xem là không có ngưng ở hoặc là quá cảnh bất cứ một quốc gia nào, tức là non-stop đó, thì tất cả những cái dụng cụ máy móc điện tử thì đều phải bỏ vô trong những cái kiện hàng được gói lại, chứ không có được mang theo, giống như là những cái chiếc điện thoại cell phone. Điện thoại cell phone hay điện thoại thông minh thì được quyền mang theo, nhưng mà những cái máy móc như vậy thì không có được. Thì sáng sớm ngày hôm nay là các hãng hàng không đã được nhận những cái chỉ thị này của chính phủ Hoa Kỳ, ít nhất là từ 10 cái phi trường quốc tế và tại 8 cái quốc gia mà chúng tôi đã có nêu ra. Thì có giới chức của nói rằng là cần phải hành động nhanh và phải có hiệu lực ngay lập tức trong vòng 96 tiếng đồng hồ để mà có thể ngăn chặn trong những cái trường hợp mà cái nhóm khủng bố nó họ có thể gài bom vô trong những cái thiết bị điện tử lớn, iPad hoặc là những cái laptop đang dùng phục.
Vâng, bây giờ chúng tôi trở lại với cái tin nghe rất là hấp dẫn mà chị Thu Nga loan hồi nãy đó, là cái tạp chí danh tiếng trên thế giới chuyên môn là đưa ra những thứ bậc của những người giàu nhất thế giới đó, Forbes, thì lại năm nay lại đưa ra có 2 người Việt Nam trong cái hàng tỷ phú, không phải là tỷ phú ở tại Việt Nam hay là tỷ phú ở một cái vùng nào, mà tỷ phú được gọi là trên hành tinh này, tức là trên toàn thế giới của năm nay. Kinh khủng quá. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Thảo là ai vậy? Ít người nghe tới, nhưng mà chính là bà là đã từng làm giám đốc của cái công ty rất là nổi tiếng hiện giờ ở Việt Nam, công ty hàng không đó, Vietjet Air, và làm ăn rất là khá. Và bà có cái sáng kiến mà chúng ta đã nghe nói rằng là cho tất cả những cô nữ chiêu đãi viên mặc bikini ở trên cái hãng máy bay, trong cái chuyến bay mà đầu tiên đó, mà đã khai mạc ra cái hãng mà máy bay này. Và cái bà mà như vậy đó được coi như là một trong những cái phụ nữ bây giờ là hàng thứ hai, tức là có hai người trong số những cái tỷ phú trên thế giới, kinh khủng quá. Cùng, nhưng mà có một cái người còn lại còn giàu hơn, đó là ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng là ai? Là cái người sáng lập viên cho cái công ty chủ tịch Vingroup, là một trong những tập đoàn lớn nhất là để kinh doanh vấn đề bất động sản, và đã lọt vào cái danh sách là những người giàu nhất trên thế giới. Và bà Thảo chỉ có 1.2 tỷ đô la thôi, tỷ Mỹ Kim. Và trong khi cái ông Vượng đó, ông Phạm Nhật Vượng thì lại còn trên cả bà này nữa, thì cái này là kinh khủng quá. Trong bài tài sản của ông được chấm là 2.4 tỷ Mỹ Kim. Như vậy là chỉ sấp xỉ, chỉ thua cái ông Donald Trump mà được coi như là tỷ phú nổi tiếng, là tổng thống nước Mỹ này một chút đỉnh thôi. Ông Donald Trump bây giờ xuống cấp, tức là ông xuống rớt xuống tới 220 bậc, và rớt xuống hạng thứ 544, ông mới chỉ được khoảng 3 tỷ Mỹ Kim thôi. Thì thấy là bây giờ người ta tính bằng tỷ mà có vẻ nghe ngon lành của chị Thu Nga. Không biết chị đứng hạng thứ mấy đây? Cố lên.
Dạ vâng, cố lên thì thế nào cũng được, được đứng ngang hàng với ông Donald Trump thôi. Ngang hàng ông Donald Trump là được rồi. Nhưng mà nói về Việt Nam thì Việt Nam thì có nhiều cái thứ mà có nhiều cái điều xảy ra cũng lạ lắm. Tự nhiên cả họ cấm những cái bài hát mà trước đây họ hát rất là nhiều. Những bài hát này là trước năm 1975. Nào là cánh thiệp đầu xuân thì có gì mà cấm, rừng xưa, rồi chuyện buồn ngày xuân, đừng gọi anh bằng chú, con đường xưa em đi. Đó là những cái bản là tự nhiên người ta hát từ hồi nào tới giờ rồi, bây giờ cấm khơi khơi như vậy. Cho nên ông Nguyễn Bắc Truyện, ông nói rằng mỗi ngày ông lại hát, và thường thì hồi đó lâu lâu ông mới nghe một lần, nhưng bây giờ cái tự nhiên họ cấm rồi thì ông cứ hát, ông cứ nhẩm nhẩm ở trong đầu hoài. Nhưng mà nói về Việt Nam thì anh Dương Phục hồi nãy có nhắc đến cái chuyện mà cha Lý kêu gọi biểu tình vào mỗi chủ nhật như vậy. Thì bây giờ ở Tarrant County cũng đang chuẩn bị để mà có một cái buổi mà thắp nến và cầu nguyện. Và những cái chi tiết này thì khi mà chúng tôi có thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Và đó là cái lễ cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo, rồi văn nghệ đấu tranh vân vân và vân vân. Và như là ở Houston cũng đã có làm nhiều lần rồi, phải không anh Dương Phục?
Hồi nãy đó anh Dương Phục anh và dạ, anh Dương Phục anh nhắc đến cái bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những cái người tỷ phú, chỉ có hai người tỷ phú ở Việt Nam hiện nay trong cái danh sách của cái tạp chí danh tiếng Forbes. Mà cái bà này đó, bà nổi tiếng là bởi vì bà là cái chủ tịch của cái hãng hàng không gọi là Vietjet Air. Mà cái hãng hàng không này đó là không biết là làm giàu bởi là bà này bà mướn toàn là những cái chiêu đãi viên đẹp thiệt là đẹp, thân hình đẹp thiệt là đẹp, mà lại mặc bikini nữa chứ. Ở trên đó lạnh lắm, nhưng mà anh Dương Phục anh là cái người mà hay đi máy bay dữ lắm. Anh đi từ quốc gia này đến quốc gia khác, hỏi anh là cái vấn đề mà những cái cô nữ chiêu đãi viên mà mặc cái bikini như vậy nó có cần thiết không thưa anh?
hỏi câu các cớ có cần thiết hay không à? Thì cần chúng chứ. Tôi thấy không cần. Không cần chị ạ.
Cần.
Vâng. Thì bây giờ chúng tôi nhân tiện những cái tin về Việt Nam mà chị Thu Nga vừa nói là nó có nhiều cái tin kỳ cục lạ lùng. Thì thêm một cái tin rất là kỳ cục, không hợp lý tí nào cả, và bảo là bây giờ cấm những cái bản nhạc ngày xưa mà trước đây vẫn đã trình diễn rồi. Bây giờ lại còn có cho giao cho Trung Quốc cái hãng thầu riêng của tư nhân, của bên tàu để đi sang làm cái gì? Nó gọi là quy hoạch hai bờ sông Hồng. Và sông Hồng là bờ sông rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Nếu ai đã từng ngoài Bắc xưa, đây là một con sông có tính cách lịch sử. Nhưng mà con sông này bây giờ đó là muốn được khai thác để mà có những hàng quán dọc theo bờ sông, những cái khu giải trí dọc bờ sông, tuấn bắt trước như là các tỉnh ở bên tàu đó, các tỉnh mà Hàng Châu, rất là nổi tiếng thu hút du khách, thì bây giờ thì cái chuyện mà khai thác để mà thu hút du khách thì cái chuyện đó thì cũng là một cái chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà tại sao lại giao cho tất cả những công ty ở bên tàu sang bên này để thiết lập những cái khu thiết kế rồi giải trí dọc theo sông Hồng, tức là kiểu đặt kiểu tàu. Thế thì cái chuyện mà tố cáo là tàu bây giờ lấn át toàn bộ đủ mọi phương diện khác ở Việt Nam là một cái chuyện đương nhiên. Và nếu cái đà này cứ xảy ra mãi thì rõ ràng khi mà nếu bây giờ đến thăm Việt Nam thì giống như thăm một thành phố tàu thôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái gì cũng tàu hết trơn á. Cho nên là cái chuyện mà Hán hóa thì người ta nói rằng nếu mà toàn dân Việt Nam không có đứng lên để mà biểu tình mà lật đổ chế độ cộng sản thì thế nào cũng trở thành tất cả từ Nam tới Bắc là cũng của thành của tàu mà thôi. Nhưng mà chúng ta nếu mà có cái tổ chức nào biểu tình hoặc là thắp nến cầu nguyện thì là cầu mong quý vị đi đến thật là đông để mà yểm trợ cho tinh thần đấu tranh ở tại quốc nội. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và ngoài kia thì không biết là mùa hè hay mùa xuân. Xin chào tạm biệt.
Vâng. Nhưng mà hết giờ rồi cũng vẫn phải loan báo một cái tin quan trọng quý thính giả. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ? Thứ ba phải không ạ?
Thứ ba.
Nhớ là có một cái chương trình đặc biệt vào trưa ngày thứ ba, mỗi trưa ngày thứ ba do chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy phụ trách tình yêu và gia đình. Chương trình này rất là hấp dẫn và được nhiều thính giả gọi vào để đóng góp. Nhưng mà chúng tôi thấy là đa số là phụ nữ gọi vào và đóng góp nhiều cái khía cạnh khác nhau trong những cái vấn đề các cớ trong gia đình mà anh Quang Hưng không cần nghe.
Chuyện cấm đàn ông.
Quý ông mà muốn đóng góp là phải núp ở trong xe hay là núp ở chỗ nào không ai nhìn thấy.
Vâng, xin chào quý thính giả, chào chị Thương Anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào chị Thương Anh Dương Phục.